Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19h30 phút tối thứ Bảy, phát lại vào 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý thính giả, theo đánh giá, Bắc Giang là một trong 20 địa phương dẫn đầu cả nước về doanh thu công nghệ thông tin, số lượng doanh nghiệp và lực lượng lao động công nghệ thông tin. Mặt khác, các doanh nghiệp viễn thông chú trọng đầu tư phát triển, nâng cấp hạ tầng mạng lưới, mở rộng loại hình dịch vụ theo hướng hiện đại, đồng bộ, bao phủ cả vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, do chuyển đổi số là hoạt động mới, phức tạp, có nhiều nội dung cần thực hiện, nên vẫn còn không ít doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, thụ động, mức độ thực hiện hạn chế, gặp rào cản. Nhiều doanh nghiệp còn lúng túng, chưa xác định rõ lộ trình, kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số, triển khai số hóa để đổi mới, đáp ứng xu hướng phát triển. Một trong những nội dung thúc đẩy chuyển đổi số của tỉnh xác định là hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện. Đây cũng là vấn đề mà Nhịp sống hôm nay đề cập. Trong mục câu chuyện chính sách sẽ thông tin tới quý vị các chính sách lao động, người có công có hiệu lực từ tháng 9. Phần cuối chương trình, mục quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị cùng nghe trích đoạn cải lương Người tình trên chiến trận. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, toàn tỉnh Bắc Giang hiện có gần 12.000 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Riêng lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, Bắc Giang có khoảng 660 doanh nghiệp, hầu hết là doanh nghiệp thiết bị công nghệ thông tin, điện tử viễn thông và sửa chữa máy móc thiết bị. Một số bộ phận nhỏ sản xuất, đào tạo, triển khai phần mềm công nghệ thông tin. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp lớn sản xuất linh kiện điện tử phục vụ xuất khẩu. Trong xu hướng chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, để duy trì sản xuất kinh doanh và tìm cơ hội phát triển, các doanh nghiệp phải tận dụng ưu thế, sức mạnh của công nghệ. Hoạt động chuyển đổi số ở các doanh nghiệp thời gian qua được thực hiện khá mạnh mẽ trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, xuất phát từ nhu cầu nội tại của chính doanh nghiệp và hiệu ứng tác động của chủ trương, chính sách mà tỉnh đã đề ra. Là một doanh nghiệp về lĩnh vực bảo hiểm, công ty cổ phần bảo hiểm Xuân Thành Bắc Lạng hiểu rất rõ muốn thâm nhập sâu vào thị trường, muốn nắm bắt nhiều cơ hội và chăm sóc khách hàng đa tầng với các dịch vụ tốt nhất, tiện ích nhất thì việc đầu tiên chính là phải quan tâm thúc đẩy ứng dụng chuyển đổi số. Ông Nguyễn Hoàng Long, giám đốc công ty chia sẻ.
Đối với lĩnh vực như chúng tôi đang chuyển đổi rất mạnh mẽ về cái công nghiệp số, từ tổng công ty cho đến các công ty thành viên trên cả nước. Và đặc biệt là Bắc Giang, Bảo hiểm Xuân Thành Bắc Giang cũng đang tiến hành chuyển đổi hóa số để làm sao mà quản trị đến từng nhân viên và đến từng khách hàng và quảng bá được cái sản phẩm kinh doanh của mình tốt nhất.
Chuyển đổi số đang giống như một cuộc cách mạng mạnh mẽ, dần lan tỏa, tác động đến mọi mặt của đời sống xã hội. Người dân có thể trải nghiệm các dịch vụ số hóa một cách thuận tiện trên nhiều nền tảng số như mua sắm, thanh toán điện tử mà không cần phải tốn nhiều thời gian, công sức đến tận các cửa hàng siêu thị. Trải qua dịch COVID-19 càng cho thấy sự cần thiết về chuyển đổi số một cách đồng bộ để từ doanh nghiệp, nơi sản xuất cũng như hệ thống quản trị điều hành cho tới chuỗi cung ứng khép kín và người dân mua sắm trên thị trường. Qua đó vừa tiết kiệm chi phí, nâng cao tính cạnh tranh và là trải nghiệm tốt cho khách hàng. Ông Nguyễn Xuân Việt, giám đốc công ty cổ phần xuất nhập khẩu Vifoco đã thực sự thấy được sự cần thiết trong vấn đề chuyển đổi số. Nó giúp doanh nghiệp cắt giảm được rất nhiều chi phí trong quá trình vận hành sản xuất, giao dịch với đối tác. Ông Việt nói.
Với doanh nghiệp chúng tôi thì tôi thấy rằng đó là sự cần thiết bởi vì là nó tạo cho doanh nghiệp có một hồ sơ để thiết lập cái hệ thống làm việc, thay đổi cách làm việc. Cũng như là trong quá trình làm việc đó, nó thấy đó là tại sao có sự cần thiết hơn, bởi vì nó tốc độ nó nhanh hơn, giải quyết công việc nó nhanh hơn. Và tôi cũng có ý kiến là đối với tất cả doanh nghiệp cũng nên có những thay đổi, chúng ta nên cùng áp dụng chuyển đổi số hóa để chúng ta làm sao tiếp cận được nhanh hơn, ra quyết định nó sớm hơn và nhanh hơn rất nhiều.
Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về vốn và nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số bởi quá trình này đòi hỏi chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin lớn và tổ chức quản lý, nghiệp vụ chuyển hóa. Nhận thức về chuyển đổi số từ chủ doanh nghiệp đến người lao động chưa đầy đủ. Năm 2021 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất triển khai chương trình phối hợp hành động thúc đẩy chuyển đổi số tỉnh Bắc Giang, trong đó có các nội dung phát triển thương mại điện tử với sự tham gia của các doanh nghiệp, triển khai các giải pháp sàn thương mại điện tử nhằm hỗ trợ thúc đẩy tạo điều kiện để mỗi người dân và doanh nghiệp có thể mua bán sản phẩm, dịch vụ trên môi trường mạng, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với số lượng tối thiểu 100 đơn vị. Đây là một cú huých giúp tạo đà cho các doanh nghiệp mạnh dạn chuyển đổi số. Ông Dương Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh cho rằng,
để thực hiện được hoạt động chuyển số này, bước số 1 là chúng ta phải thay đổi cái nhận thức của doanh nghiệp. Và bước số 2 là phải đặt những cái viên gạch đầu tiên để cho họ thấy cái giá trị của chuyển đổi số. Hiện tại thì trung tâm của chúng tôi là chúng tôi đang thực hiện các cái hoạt động ví dụ như là đào tạo cho doanh nghiệp này, tư vấn cho doanh nghiệp này, đồng thời là chúng tôi tặng cho doanh nghiệp một cái website. Bởi vì thật ra là cái website nó chính là cái cửa ngõ của hoạt động chuyển đổi số đó. Vì trong doanh nghiệp thì bao giờ nó cũng chỉ tập trung vào hoạt động mua và bán. Vậy thì cái đầu phễu thông tin đầu tiên để họ tiếp cận thì nó nằm ở chính website. Chúng tôi tặng website cho doanh nghiệp và tích hợp ở trên cái website đó của họ rất là nhiều những cái tính năng, từ tính năng bán hàng, tính năng chăm sóc khách hàng. Thì khi mà ứng dụng cái đó vào, doanh nghiệp ngay lập tức họ thấy ồ, có một sự khác biệt rất là lớn. Và bắt đầu họ sẽ quan tâm dần đến chuyển đổi số.
Với tiềm năng dân số trẻ, đông, năng động, có khả năng tiếp cận công nghệ cao nhanh và là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất nhì khu vực, cùng với đó là quyết tâm của tỉnh, sự tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp nói chung cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh tạo ra đột phá nhờ vào chuyển đổi số.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, khoản chi chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần với người trực tiếp tham gia kháng chiến, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí là những chính sách sẽ có hiệu lực từ tháng 9 năm 2022. Đây là thông tin chúng tôi chuyển đến quý vị thính giả qua mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí. Đây là chính sách lao động tại thông tư 12/2022 TT-BCT có hiệu lực từ ngày 9 tháng 9 năm 2022. Theo đó, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của người lao động bảo dưỡng công trình khí như sau. Thời giờ làm việc, người lao động làm việc, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống đường ống phân phối khí và các công trình khí làm việc theo ca và phiên làm việc. Cụ thể, ca làm việc không quá 12 giờ trong một ngày, phiên làm việc tối đa là 7 ngày. Thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ trong giờ làm việc. Nghỉ ngơi trong giờ làm việc tuân thủ quy định tại Điều 109 Bộ Luật Lao Động. Thời gian chuyển tiếp giữa hai ca làm việc liền kề không quá 45 phút. Nghỉ chuyển ca, nghỉ lễ Tết, nghỉ hàng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương, tuân thủ quy định tại Điều 110, Điều 112 và Điều 115 Bộ Luật Lao Động. Nghỉ hàng năm tuân thủ quy định tại Điều 113 và Điều 114 Bộ Luật Lao Động. Trường hợp không thể bố trí nghỉ hàng năm cho người lao động, người sử dụng lao động thỏa thuận với người lao động về việc nghỉ hàng năm vào thời gian nghỉ chuyển phiên. Nghỉ chuyển phiên, sau mỗi phiên làm việc, người lao động làm việc theo phiên được bố trí nghỉ liên tục với số ngày nghỉ bằng với số ngày làm việc trong phiên làm việc trước đó.
2. Khoản chi chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần với người trực tiếp tham gia kháng chiến. Theo thông tư 44/2022, các khoản chi chế độ trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành lao động thương binh và xã hội quản lý gồm trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo quyết định 53/2010/QĐ-TTg. Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên xuất ngũ về địa phương theo quyết định 142/2008/QĐ-TTg và quyết định 38/2010/QĐ-TTg. Trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ thôi việc theo quyết định số 62/2011/QĐ-TTg. Trợ cấp một lần đối với quân nhân cán bộ đi chiến trường B, C, K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng, và quân nhân cán bộ được Đảng cử lại miền Nam sau Hiệp định Geneva
năm 1954 theo Nghị định 23/1999/NĐ-CP. Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước theo quyết định 290/2005/QĐ-TTg và quyết định 188/2007/QĐ-TTg. Thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quyết định 40/2011/QĐ-TTg. Thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến theo Nghị định 112/2017/NĐ-CP. Thông tư 44/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 5/9/2022, thay thế thông tư 101/2018/TT-BTC và thông tư 148/2015/TT-BTC. 3. Người lao động được nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, người lao động được nghỉ lễ 2 ngày, tùy vào doanh nghiệp mà người sử dụng lao động quyết định cho người lao động được nghỉ ngày 1 và ngày 2 hoặc nghỉ ngày 2 và ngày 3. Lưu ý, đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội sẽ được nghỉ ngày mùng 1 và ngày mùng 2. Như vậy, đối tượng này sẽ có đợt nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục, trong đó có 2 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ hàng tuần. Từ thứ Năm ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến hết ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022. 4. Thí điểm mô hình tổ chức lao động cho phạm nhân ngoài trại giam. Nghị quyết 54/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 năm 2022. Theo đó, việc thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam được thực hiện theo nguyên tắc sau đây. Bảo đảm an ninh an toàn trong quá trình tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam, phục vụ hiệu quả công tác giáo dục cải tạo, tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, tạo điều kiện giúp đỡ phạm nhân tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù. Phạm nhân tham gia hoạt động lao động hướng nghiệp, học nghề ngoài trại giam phải trên cơ sở tự nguyện bình đẳng được trả một lần công lao động và thực hiện quyền nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án dân sự 2019. Thu nhập của tổ chức hợp tác với trại giam từ kết quả lao động, hướng nghiệp, học nghề của phạm nhân ngoài trại giam trong thời gian thí điểm được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngành nghề tổ chức hoạt động lao động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam là ngành nghề sản xuất hàng hóa tiêu thụ trong nước theo quy định của pháp luật. Nghị quyết 54/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 và được thực hiện trong 5 năm đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2027.
Quà tặng giờ thứ 9.
Quý vị thân mến, quà tặng giờ thứ 9 hôm nay sẽ gửi tới quý thính giả trích đoạn nằm trong vở tuồng cải lương nổi tiếng của soạn giả Mộc Linh và Nguyên Thảo có nhan đề Người tình trên chiến trận. Đây là vở tuồng cải lương bi tình võ hiệp nổi tiếng từ những năm của thập niên 70, được chắp bút theo một tiểu thuyết võ hiệp của Hồng Kông lấy bối cảnh nước Tây Hạ đầu thế kỷ 13 đang chịu họa xâm lăng của các bộ lạc Mông Cổ. Nhưng tích tuồng không chủ trương đề cập chiến sự mà xoay quanh mối tình éo le của Tiêu Kim Yến, Cổ Thạch Xuyên và Thiên Kiều, những con người trên hai chiến tuyến. Sau đây là nội dung trích đoạn khi Cổ Thạch Xuyên được Thiên Kiều cứu sống lần thứ hai. Nàng nhận ra mình đã yêu Cổ Thạch Xuyên nhưng mộng tình yêu không thể trở thành hiện thực. Trích đoạn do nghệ sĩ nhân dân Minh Vương trong vai Cổ Thạch Xuyên, Nguyễn Thiên Kim trong vai Thiên Kiều.
Thank you. Nước, nước, cho tôi miếng nước.
Người đã tấn, nước đây.
Đây là đâu? Đây là đâu?
Kìa, ông làm đống vết thương.
Ta thọ trọng thương, và nàng, nàng đã hai lần cứu mạng ta.
Vâng.
Ta đã hai lần vay nợ của nàng. Tại sao nàng không để cho ta được chết?
Cô Thạch Xuyên, ông vô tình lắm.
Thiên Kiều ơi, nàng đã hai lần cứu tôi thoát chết thì thăm ân ấy, tôi thề sẽ luôn ghi khắc mãi, nhưng không thể nào thố được tiếng yêu thương. Khi tôi và em hay định hướng hai phương trời thì không thể nào bên nhau. Trong nghịch cảnh bẽ bàng, còn tôi thì không thể ngồi nhìn đất nước mình bị xâm lăng.
Cố Thạch Xuyên ơi, ông thật vô tình, khi máu tim người hòa máu tim tôi, cho đến mãi muôn đời không thể nào cầm xa. Ông hãy nói tiếng yêu tôi, dẫu là không chân thật nhưng cũng giúp tôi mát dạ xuôi lòng.
Thiên Kiều, Thiên Kiều ơi, ta đã trót nguyện dâng đời cho quê hương chúng tộc, làm sao sống trọn nỗi bình yên để nhìn màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa vào màu mắt đẹp của nhân tình. Ta cắn chặt răng cắt lìa đoạn tơ tâm sự cho giới dùng tan tành. Hoàn cảnh hôm nay còn biết làm sao khác, xin nàng hãy xem ta như một kẻ không quen. Mai mốt đây giữa chiến trận ta sẽ gặp lại nhau, và biết đâu sẽ cùng người gục ngã. Kẻ còn lại rồi sẽ cúi đầu thương tiếc, chút mặt cho người tình trên chiến.
Chỉ là những con người vô tội, tại sao chiến tranh giết chết mong yêu đương? Cô Thạch Xuyên, tôi muốn được nghe ông nói một lời rằng ông đã yêu tôi và còn yêu tôi mãi mãi.
Thiên Kiều ơi, dù ta có nói vạn lần là cơn gió thoáng chút nắng hờn trên đỉnh núi mù sương, rồi ngàn mây lóp lóp sẽ văng văng xua cơn nắng nhỏ ngủ triền miên không trở về. Cũng như tình yêu của chúng ta bừng lên trong thoáng chốc, rồi khép kín lạnh lùng trong giấc ngủ. Thiên Kiều ơi, dù ta có nói yêu em thì em cũng trở về quê hương Mông Cổ, để ta còn lại bâng khuâng nhìn theo quốc bóng ngựa hồng.
Cổ Thạch Xuyên, ngày trước tôi đâu nghĩ rằng tôi sẽ khổ, nào ngờ
buồn bã lắm phải không?
Đã khóc. Từng giọt buồn nào rơi trên chốn xa, sao nghe gió mưa vang vang khắp trời.
Lòng nghe thương thương nhớ nhớ xa vời. Ai khiến xuôi chi giọt nước sầu?
Đường về Mông Cổ quá xa, sẽ không bao giờ trở lại.
Từ đây cách xa càng xa, ôm nhớ thương dâng đầy.
Cổ Thạch Xuyên, nửa chút máu hòa thuốc hồi quyến lực, dòng máu của thiên kiều đã luân lưu trong huyết quản của Thạch Xuyên.
Tình của đôi ta đành vĩnh biệt, dòng máu này xin trả lại cho ai?
Cổ Thạch Xuyên ơi, nợ quăng trót dây xin trọn đời cất giữ, dù nắng giá yêu thương hay lạnh lùng xa lạ, xin hãy giữ cho tôi những giọt máu tinh khôi nguyện vẹn. Hoàn toàn vô nghĩa, và tôi là người không hiểu được ý nghĩa của tình yêu, cho chứ không đòi. Dù đau xót đến bao nhiêu, ông đừng dối xem tôi như người xa lạ, đừng dối khinh tôi dù tôi là người Mông Cổ, đừng hờn ghét tôi cho thêm lắm tội tình.
Kiều, nợ ta dai của nàng ta phải trả.
Tôi chưa đòi sao ông dội trả cho tôi?
À, khách thiên kiều ơi, ta sợ rằng ta không trả nổi, rồi nợ sẽ nối tiếp quan mà trao vợ chất chồng.
Nhưng ít ra máu của tôi và ông đã chảy chung dòng, thì không lẽ ông chỉ xem tôi hoàn toàn thù hận, không chút tình gì với kẻ đã yêu ông?
Nếu mai này đất nước của bình yên, nàng về với quê hương với cát vàng xa mà, ta sẽ nhớ mãi người con gái nhỏ đã dâng trọn tim yêu khi trần gian chưa tàn.
À, khách thiên kiều,
anh chú sao?
Tại sao em che chở kẻ gian? Tại sao em phản bội cha? Anh phản bội giống loài Mông Cổ?
Tại vì em đã yêu
yêu hắn.
Dân
Vậy là kẻ thù đã cướp bất quanh một đứa em đã cùng anh chung sống thời thơ âu. Nó đã giết hại đời em, làm cho em phải khổ. Và rồi anh lại phải cúi đầu buồn bã với tương lai. Anh sợ rằng em dại khờ với người ta, khi hối tiếc ăn năn đã lỡ rồi. Giây phút em yêu lòng là cả một đời dở dang.
Lời khuyên của ông tôi nghe như một cụ già đang dạy đứa bé lên mười, tập tành đọc sách.
Dòng sông xưa bàn bạc màu trắng nghéo rũ cho khách sang sông chờ đợi đã bao giờ. Anh sợ tiếng đưa rồi sẽ thương nhớ ngậm ngùi, sợ mất em kỷ niệm thời thơ âu mà chúng mình đã cùng sống bên nhau. Tiếng kiều ở em thương em và chỉ nghĩ đến em, anh lo lắng cho em là tại vì chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ khi em đã dâng tâm vào chúng tình. Không nghĩ đến tương lai à?
Nếu một mai rồi đời em sẽ khổ, em sẽ vui lòng chấp nhận cho mình.
À khắc thiên kiều, thiên kiều ơi, em đã thương đã yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không thể tản nhiên nhìn người ta gieo khổ. Rằng anh đã tự làm khổ anh khi cố tình dựng nên một thiên đường trong mộng, nhưng trời ơi mộng đã bay cao nhạt nhòa trong sương khói, và anh chỉ còn lại đây một khoảng trống lạnh lùng. Không biết rồi đây có còn lại gì không, hay sẽ mất đi tất cả những gì mà anh cho mùa xuân ngủ yên ngoài nơi chân trời xa vắng, cho anh một mình ôm lấy nỗi cô đơn.
A khắc chú sa,
A khắc thiên kiều, người em yêu có phải là
Cố Thạch Xuyên?
A khắc thiên kiều. We'll be right back.
Mục quà tặng giờ thứ 9 đã kết thúc chương trình giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.